Này Tu Bồ Đề, thí như có người thân cao lớn, Ngài Tu Bồ Đề đang dùng trí tuệ Bát Nhã.
Cái thân này nó có thật không? Dạ. Theo duyên giả hợp, thế là cái thân đã là cái không có chứ. Thế bây giờ cái chuyện lớn nó có thật không? Đã không có cái thân thì lấy cái gì để mà lớn? Thế cho nên thân còn chả có, làm gì có lớn. Đấy là nói một, khía cạnh. Còn bây giờ cái chữ lớn ấy, nó cũng là tương đối. Như bây giờ con bảo cái nhà này là lớn, nhưng mà so với quả núi kia thì cái nhà còn lớn không?
Dạ, kính bạch trên thầy, so với quả núi thì cái nhà nó không có lớn.
Cái nhà lại thành bé, cái quả núi nó lớn. Nhưng nếu mà nói đến cái bầu trời, đến cái quả đất, cả cái quả đất này, thì cái quả núi có còn lớn nữa không?
Dạ không ạ.
Đấy, thì cái quả đất này lại lớn hơn. Thế mà cái quả đất này mà so với tất cả vũ trụ thì cái quả đất lại bé, mà cái vũ trụ của mình đây nó lại lớn hơn. Mà nếu cả cái vũ trụ của mình đây mà so với cả pháp giới thì cái vũ trụ lại là bé. Thế cho nên cái chuyện lớn đây nó chỉ là cái chuyện tương đối, chứ không có nhất định được thế nào gọi là lớn.
Này Tu Bồ Đề, cũng như thế, nếu nói lời thế này,
không có trí tuệ Bát Nhã.
Dạ.
Tôi nói tiếp, này Tu Bồ Đề, theo như lời Phật, lời Kinh, thì mình thấy đây, nếu mà mình còn thấy có ta, có người, có chúng sanh, tức là nếu mình chưa có trí tuệ Bát Nhã thì mình không phải là Bồ Tát. Mà đã không phải là Bồ Tát thì cái việc làm phước, làm thiện nó trở thành cái việc là phước thiện phàm phu, chứ không gọi là trang nghiêm khỏi Phật. Gọi Phật là giác, cái người làm việc Phật trước hết phải có cái giác đã. Mà nếu mà bây giờ chưa có giác tầm, hãy còn chấp ta, chấp người, còn thấy có chúng sanh, còn thấy có việc trang nghiêm, thế thì cái việc chưa có giác tầm thì cái việc làm thiện nó chỉ là thiện phàm phu, đem cái phước hữu lậu, chứ không gọi là trang nghiêm. Đấy. Thế đấy là y theo lời Kinh. Bây giờ con nói tiếp tổng quát. Hòa Thượng nói dài mấy trang này thì tóm lại là Hòa Thượng dạy cái gì? Trí tuệ Bát Nhã không có nghĩa là ngu si, không phân biệt, không biết phải trái hay giờ gì cả, mà gọi thì đấy, cái trí tuệ, có trí tuệ Bát Nhã chúng ta phải để ý cái chỗ đó. Người có trí tuệ Bát Nhã thấy rõ, biết rõ cái phải trái hay giờ, nhưng mà thấy cái phải, cái trái, cái hay, cái giờ nó không thật, bởi vì nó cũng là theo duyên giả hiện mà thôi. Ngay đến con người còn chẳng thật thì những cái phải trái hay giờ của con người xây dựng vào đâu cũng chỉ theo duyên giả hiện, cho nên không cố chấp, chứ không có nghĩa là nhắm mắt tin bừa bãi. Đó. Những người ta đánh lừa mình thì mình phải có phương pháp, đừng để cho người ta đến người ta lừa mình, chứ không phải nó đến nó ăn trộm, nó lấy hết đồ đạc mà cứ ngồi mà quỳ lạy lạy Bồ Tát, Bồ Tát ấy. Cho nên phải sống trong sự thật, trong lẽ phải. Thế cho nên có trí tuệ Bát Nhã, phàm phu, cái người thông minh, người ta phân biệt được cái phải trái. Còn người có trí tuệ bát nhã đó thì thấy rõ cái thân ở thế gian đã không thật. Thì cái phải cái trái của thế gian cũng tùy duyên theo nghiệp giải hiện đấy thôi. Thế cho nên một lòng từ bi bình đẳng đem cái lợi ích cho mọi người. Thế cho nên chúng ta nghe Hòa Thượng, đây là Hòa Thượng dạy cho mình cái phương pháp tu hành quay về mà hàng phục những cái tâm xấu của mình để thực hiện những cái tâm lành, tâm tốt. Cái chứ không phải là trí tuệ bát nhã nghĩa là nhắm mắt tin bừa tin càng, không biết phải trái gì cả, thì không phải. Phải cẩn thận. Trí tuệ bát nhã là trí tuệ thấy rõ được cái bản chất của sự vật, nó chỉ do nhân duyên giải hiện chứ không có thật.
Chính là thầy. Thầy cho con thưa thầy. Vậy như chúng con mà trong cái nếp sống hàng ngày á, mà để có cái chuyện trí tuệ bát nhã mà thấy được cái bản chất sự vật nó là không thật rồi. Nhưng mà thí dụ như người thi sự đi, mà cử người đó trực nhật, xong là cái người đó trực nhật mà cứ bày ra không có chịu dọn dẹp, thì thi sự ta nói một lần hai lần mà vẫn cứ thế, thì người ta phải bực lên. Mà nếu mà bực á, thì là phàm phu.
Đừng có bực lên.
Nó hoài không sửa.
Mà một lòng phạt mà cái người ấy kia phải trở về cái bổn phận của mình. Cái người kia cứ bừa bãi thì cứ phạt.
Phạt lần hai lần mà cứ bừa
phạt. Đấy. Nếu mà quá đáng thì thôi mời ra ngoài chủ. Không thể dạy được thì mời ra ngoài chủ. Thế nhưng mà cái ông tu sửa phải có trí tuệ bát nhã để biết rằng thì là cái người này, người sở dĩ người ta đần ngu là bởi vì cái giáo dục của người ta từ bé ở gia đình ta chưa có giáo dục cho nên người ta kém. Vì vậy cái người trí sự nhẫn một cố gắng mà giáo hóa và dạy dỗ cho người ta, chứ không phải là nổi sân nổi tức lên thì cái vị ấy không gọi là có trí tuệ bát nhã nữa.
Rồi đến lúc mà mình nhưng mà bảo mình phạt mà mình đừng tức thì nó thật là khó. Còn nếu mà tức mà phạt thì là
thế cô ta... còn tức thì cô là phàm phu. Còn tức mình tức là hãy còn sân thì là phàm phu thôi. Khỏi nói chuyện Bồ Tát.
Nói đây là Bồ Tát thử mình mà mình vẫn phạt là bà thầy.
Mình vẫn phạt, mình vẫn quở trách. Mình đối với những cái người lì thì mình càng phải khó khăn. Thế nhưng mà trong lòng, trong thân tâm là mong sửa cho người ta, chứ không phải tại vì mình tức mà mình nói.
Nói đến trang nghiêm Phật độ, tôi ví dụ như lối tu bên tịch độ.
Con gọi là tinh tấn. Tinh tấn nó có bốn nghĩa. Như cái người làm vườn thì thấy trong vườn mình có cỏ rồi thì phải lo nhổ cỏ. Và nếu mình đã nhổ sạch cỏ rồi thì phải đề phòng, đừng có để cho vườn mình nó có những cái hạt cỏ để mà nó lại nở lên cỏ cây cỏ nữa. Thế cái người tu cũng thế, mình thấy trong vườn mình, trong cái tâm địa của mình mà có những thói xấu thì mình phải làm sao cho sạch hết cái thói xấu. Mà nếu cái tâm mình đã sạch rồi, không có cái gì xấu, thì mình phải đề phòng tránh tất cả các duyên. Những cái duyên nó khiến cho cái tâm mình có thể vương vào những cái nếp xấu. Đấy là hai việc. Rồi người làm vườn thấy cái vườn của mình chưa có những cây trái ngon, hoa đẹp, thì phải đi tìm cái giống mà ươm trong vườn mình, để cái vườn mình có nhiều những cây ăn trái ngon, có hoa đẹp. Mà nếu cái vườn của mình đã có rồi thì mình phải bồi dưỡng để cho những cái cây nó được tốt lâu dài. Thì cái người tu cũng thế, xét ở tâm địa mình, nếu nó còn chưa có những cái tánh hay nết tốt thì mình phải tu tập để có những cái tốt cái hay. Mà nếu mình đã có rồi thì mình phải tu bổ, nghĩa là bồi dưỡng để cho cái tốt cái hay của mình ấy, nó càng tăng trưởng, nó được vững vàng chắc chắn. Đấy, như thế gọi là tứ chánh cần, bốn cái cần, cái chăm chỉ chân thật. Chứ không có nghĩa là cứ thức khuya dậy sớm, thức cả đêm rồi thì làm việc nọ việc kia rối rít tiết ngủ, mà phải có bốn cái việc ấy gọi là tứ chánh cần. Làm bốn việc ấy gọi là hạnh tinh tấn. Bây giờ con giảng trong bài của con thì ở đây thế nào gọi là trang nghiêm, không phải là trang nghiêm, thế mới gọi là trang nghiêm. Con giảng cái nghĩa đi. Như vậy nghĩa là Bồ Tát cứ ngồi khoanh tay ngồi chỗ không làm gì cả thì gọi là Bồ Tát, có phải không?
Kính bạch thầy,
Bồ chữ Bồ nghĩa là Bồ Đề. Bồ Đề là giác tỉnh. Cho nên đã là Bồ Tát thì phải có cái giác tỉnh. Bồ Tát làm tất cả các việc thiện, lợi ích tất cả chúng sanh, nhưng lúc nào cũng có tuệ bát nhã, biết là cái thân mình không thật. Các cái việc mình làm đây là theo duyên, theo nghiệp mà làm, chứ nó cũng không phải là sự thật. Thế còn các chúng sanh bây giờ nó chịu ơn mình, đấy cũng theo duyên, theo nghiệp giả hiện chứ không thật. Thế Bồ Tát có trí tuệ thì mới gọi là Bồ Tát. Còn nếu không có trí tuệ thì đó là việc thiện của phàm phu, thì sẽ hưởng cái quả báo hữu lậu, nghĩa là phải có cái thân sanh tử để hưởng cái phước sanh diệt.